Trận đầu tiên của Tư Đồ Năm sau khi tỉnh lại rốt cuộc bá đạo đến mức nào, chỉ bằng vài câu, ông đã dọa Chu Tước Tử đời thứ 14 tự chém ba ngón tay rồi bỏ chạy thục mạng. Trong thế giới tiến nghịch, nếu nói đến người mà Vương Lâm kính trọng nhất, Tư Đồ Năm chắc chắn đứng hàng đầu. Chính nhờ ông chỉ dạy, Vương Lâm mới từng bước lên con đường tu tiến. Năm xưa, trong trận chiến tại Tuyệt Mệnh Cốc với Đằng Hóa Nguyên, Tư Đồ Năm vì cứu Vương Lâm mà rơi vào trạng thái ngủ say, mãi đến khi Vương Lâm đạt tới anh biến kỳ mới tỉnh lại. Nhưng vừa mở mắt, ông đã thấy Vương Lâm lại rơi vào hiểm cảnh. Lúc này, Chu Tước Tử đời thứ 14 đang muốn cưỡng đoạt hồn phách thứ tư trong tôn hồn phiến của Luyện Hồn Tông. Độn Thiên Lão Tổ đương nhiên không chịu ngồi yên, hai bên lập tức giao chiến. Trong lúc ác đấu, Độn Thiên Lão Tổ gọi ra hồn phách thứ tư nhưng cũng đúng lúc rơi vào cái bẫy của Chu Tước Tử, bởi mục tiêu thật sự của hắn từ đầu chính là thứ này. Ngay khi Chu Tước Tử định dùng tu tiên chi tâm để luyện hóa hồn phách thứ tư, nơi Vương Lâm bế quan bỗng vang lên một tiếng gầm quen thuộc: cút cho lão tử. Ngay sau đó, Vương Lâm xuất hiện giữa không trung, tóc dài tung bay, quanh người tỏa ra hàn khí âm lãnh đáng sợ. Đôi mắt lúc này cũng không còn là ánh nhìn của Vương Lâm nữa, mà mang theo một cỗ tà khí ngông cuồng đến cực điểm, một kiểu cuồng ngạo coi trời bằng vung, không xem ai ra gì. Chu Tước Tử lập tức chấn động, cảm giác đó khiến hắn như đang đối mặt với một vị Chu Tước Tử của những đời trước, đến mức sống lưng lạnh toát, trán vã mồ hôi. Hắn không thể tin người trước mặt lại là Vương Lâm. Từ miệng Vương Lâm vang lên giọng nói lạnh lẽo: lão tử hỏi người, người là Chu Tước Tử đời thứ mấy? Độn Thiên Lão Tổ đứng bên cạnh cũng nhận ra ngay, người trước mặt tuyệt đối không còn là Vương Lâm. Quả nhiên, lúc này Vương Lâm đã bị Tư Đồ Năm nhập thân. Trước câu hỏi ấy, Chu Tước Tử dù không muốn trả lời vẫn như bị một sức mạnh vô hình ép buộc, chỉ có thể ngoan ngoãn khai ra thân phận. Nghe xong, Tư Đồ Năm chỉ lạnh lùng liếc hắn rồi nói: nể mặt Diệp Phổ Ưu, hôm nay lão tử không giết ngươi. Vừa nghe ba chữ Diệp Phổ Ưu, sắc mặt Chu Tước Tử lập tức đại biến, bởi trong toàn bộ Chu Tước Tinh, chỉ các đời Chu Tước Tử mới biết cái tên này. Đó chính là Chu Tước Tử đời đầu. Kết hợp với khí chất và tác phong trước mắt, hắn gần như lập tức đoán ra thân phận của người đăng nhập vào Vương Lâm. Không dám do dự, Chu Tước Tử liền cung kính hành lễ bái kiến lão tổ, vãn bối xin cáo lui. Năm xưa Diệp Phổ Ưu từng có đại ân với Tư Đồ Nam, hơn nữa Chu Tước Tử mượn hồn phách thứ tư cũng là để đối phó với tiên di tộc, nên Tư Đồ Nam quyết định cho mượn bà Nam. Chu Tước Tử vừa mừng vừa sợ, lập tức ôm quyền cảm tạ. Nhưng ngay lúc hắn định rời đi, Tư Đồ Năm lại lạnh giọng nói: đã đoán ra thân phận lão tử, vậy chắc người cũng biết quy củ của lão tử. Muốn đi như vậy sao? Chu Tước Tử lập tức cứng người, trong lòng hối hận vô cùng. Hắn giơ tay phải lên, chém phập một cái, hai ngón tay rơi xuống. Nhưng Tư Đồ Nam vẫn chưa hài lòng, hai ngón còn chưa đủ. Chu Tước Tử tối sầm mặt mày, nhưng dưới uy áp ấy, hắn không còn lựa chọn nào khác, chỉ đành nghiến răng chém thêm một ngón nữa. Lúc này Tư Đồ Nam mới phất tay bảo hắn cút. Chu Tước Tử lập tức quay đầu bỏ chạy, không dám chậm một khắc. Thật ra, trong lúc Chu Tước Tử và Độn Thiên Lão Tổ đại chiến, Vương Lâm đã thuận lợi đột phá tới anh biến kỳ. Nhưng với cấp độ chiến đấu đó, hắn hoàn toàn không xem vào được, nên chỉ có thể trốn trong Thiên Địch Châu. Sau bao năm ngủ say, Tư Đồ Năm cuối cùng cũng tỉnh lại, nhưng vừa tỉnh dậy ông vẫn còn rất suy yếu. Phát hiện tình hình bên ngoài, ông quyết định dùng uy danh của mình để dọa lùi đối thủ, thế là trực tiếp nhập vào thân thể Vương Lâm. Phải công nhận, bản lĩnh phô trương thanh thế của Tư Đồ Năm đúng là hạng nhất. Khi ông ép Chu Tước Tử tự chém ngón tay, Vương Lâm ở bên trong cũng căng thẳng vô cùng, nhưng Tư Đồ Nam vẫn ung dung như không, kiêu ngạo như trước. Sau đó Vương Lâm từng hỏi ông vì sao dám ép Chu Tước Tử đến mức đó, lỡ đối phương phản kháng thì sao? Tư Đồ Nam chỉ bình thản đáp một câu: bởi vì lão tử là Tư Đồ Nam. Chỉ một câu ngắn gọn, khí phách đã bộc lộ trọn vẹn, và ông đúng là có tư cách để ngạo nghễ như thế. Là Chu Tước Tử đời thứ hai, uy danh của Tư Đồ Nam chấn động cả Chu Tước Tinh, thậm chí ở vài phương diện còn vượt cả đời đầu. Đại ca năm xưa của Chu Tước Tinh quả thật không hề mang tiếng hão.